Thì mình thực ra thì nghe pháp của Phật thì Phật dạy cho mình là dạy cho mình sao nó để tránh được những cái đau khổ, và điều căn bản nhất là tránh được các cái đau khổ, đó là những cái quả báo của những cái nhân không có được tốt đẹp. Làm sao mà cho mình có được những cái điều gì như ý nguyện của mình. Thì đối với cái gì mà của Đức Phật thì đời sống của mình nó còn kéo dài triền miên trong tương lai, mình còn tái sinh ở trong cái cuộc sống luân hồi. Và mỗi khi mình đầu thai như vậy, tức là mình tái sinh như vậy ấy, thì nó tùy theo cái nghiệp mình đã tạo ra ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại này. Đức Phật ít nói đến đời sống hiện tại và không có phải xây dựng cái đời sống hiện tại. Nó có các lý do như vậy. Tại vì thứ nhất, cái đời hiện tại của mình nó là một cái quả báo của những cái nhân nghiệp nhân của mình ở trong quá khứ. Cho nên nhiều sửa chữa thì theo đạo Phật thì mình sửa nhân chứ không có sửa quả. Một khi nó đã thành quả rồi thì mình có sửa đến đâu nữa thì nó cũng chỉ là cái bề ngoài thôi, thế nó không có thể thực sự là sửa được cái chi hết. Cho nên là điều thứ nhất là cái đời sống hiện tại của mình nó là một kết quả. Cái điều thứ hai nữa là cái đời sống hiện tại của mình á, tuy rằng nó là kết quả nhưng mà nó tạo nghiệp tiếp, tức là tạo nhân tiếp. Cho nên cái sự giúp đỡ, cứu độ của Đức Phật á, đối với mình đó là ở cái chỗ coi chừng cái nhân hiện tại của mình. Cho nên cái đời sống hiện tại thì nó có hai cái, một cái là quả, một cái là nhân. Thì Đức Phật, cái pháp của Đức Phật đó, cứu là cứu ở chỗ mình tạo nhân. Cho nên còn cái phần quả của mình ấy, thì đôi khi nó không có còn là cái điều cần thiết nữa. Bởi vì nếu một người sinh ra đời mà có được sự sung sướng rồi thì cứ tiếp tục đó mà hưởng đi. Và cái Đức Phật dạy cho mình là mình để ý, mình đừng có làm cái gì ác. Còn những người nào sinh ra đời mà khổ sở thì mình cũng đối với đạo Phật đó, thì mình cũng biết rằng đó là cái quả báo của mình. Mình cũng coi chừng, đừng có làm bất cứ cái gì ác nữa, làm cái gì xấu nữa. Đó là cái pháp dạy, cái pháp của Đức Phật cho sống cuộc đời này. Nếu mà mình gặp một cái nhân tốt nào đó, mình làm được cái nhân tốt nào đó, thì đó đối với đạo Phật đó là cái điều hay nhất. Còn cái đời sống mà quả báo của mình á, nếu nó là một cái đời sống không phải là sung sướng gì lắm á, thì thực sự ra mình cần nghĩ đến nó. Cho nên mình thấy đạo Phật nó nhiều cái mình nghe trong cái câu chuyện ở trong pháp cú mình thấy nó lạ như vậy. Và thấy cái thái độ của Đức Phật đó, hành động của Đức Phật đó, là cần thiết cái vị đó có một cái nhân tốt đẹp. Nếu mình có được một cái nhân tốt đẹp rồi đó, thì chắc chắn là cái đời sau của mình đó, nó có thể tốt đẹp. Đặc biệt là ngay cái lúc mình tạo cái nhân tốt đẹp đó, thì nói thí dụ như một người người ta thấy Phật, người ta phát tâm, người ta cúng dường, thì bây giờ đó là mình nhận xét cái tâm thức, cái tâm lý của con người mình và cái cứu độ của Đức Phật. Cái cứu độ của Đức Phật thì nếu một cái đời sống đời về sau này của mình ấy, bây giờ mình kể từ cái hay nhất đi, cái điều mà hay nhất trong sự cứu độ là cho mình thấy ra chân lý, thấy ra cái con đường giải thoát. Thì lúc đó Đức Phật sẽ khai mở cho mình, nếu mà mình đủ khả năng. Tức là mình có những cái nhân duyên trong đời trước, đến cái lúc mà mình có thể thấy ra được chân lý thì Đức Phật sẽ cho mình thấy ra chân lý. Thì đó là cái điều cứu độ đúng nghĩa nhất, hay nhất. Và nếu bây giờ mà cái điều hàng nhì trong sự cứu độ là nếu mình chưa có thấy ra được đạo, có lẽ mình còn phải chờ mấy kiếp sau nữa hay nhiều đời sau nữa mình mới thấy đạo. Thì giờ trong cái đời sống này của mình, thì dù là cuộc đời của mình đang giàu có, cũng như là có cái ông thương gia, ông đi buôn, ông rất giàu, nhưng mà một là Đức Phật nhìn thấy rằng là ông còn sống bao lâu nữa chẳng hạn vậy. Hai là những cái người khác mà có thể sống một sống nghèo nàn, nhiều nghèo khổ hơn rất nhiều, thì Đức Phật cũng tùy theo là cái người đó còn sống được bao lâu, là tùy theo cái quả báo của người đó, và không có sống được bao lâu. Ví dụ người đó cũng sắp sửa ra đi, thì những cái điều đó, khi người đó đủ cái duyên đó để được nghe hay được cúng dường Phật, làm cái việc tốt, làm việc công đức đó, thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ giúp cho người đó làm. Khi làm xong rồi đó, thì nếu người đó mà có thể đi liền thì điều đó không có cái gì là tai hại hết đó. Nhưng mà cái tâm thức con người mình thì khi mà mình cúng dường Phật đó, mình cúng dường xong thì mình muốn là mình còn sống, và trong những năm tới đây thì mình sẽ được cái điều thuận lợi nào đó, để mình có thể lấy cái đó là cái khích lệ mình để mình cúng dường Phật. Nhưng mà với cái tâm của Đức Phật á, thì Đức Phật không có nghĩ như vậy. Và Đức Phật nhìn mình theo cái kiếp sau, cái đời sau. Còn nếu mà trong cái đời này của mình á, mình cúng dường Phật xong là mình được hưởng nhiều cái tốt đẹp rồi đó, thì lắm lúc chưa chắc nó là cái kết quả từ cái cúng dường Phật, mà nó sẽ là những cái kết quả của những nhân tốt mình trong đời trước nữa. Cho nên nghe những cái câu chuyện ở trong pháp cú này thì giờ lúc nó nhiều thì tôi cũng không có nhớ được nhiều chuyện là chi tiết, nhưng mà gom lại thì đại ý nó đại ý ấy nó là rằng là tất cả mọi cái nó đều là từ nhân quả của mình mà ra, chứ nó không có tự nhiên đâu mà có hết. Cho nên cái vấn đề mà làm cái công đức á, nếu mà mình làm xong á, mà lắm lúc ấy mình ra đi liền thì người đời sẽ nghĩ là mình vô phước, và người đời, người tâm mình sẽ nghĩ là ủa tại sao làm công đức như vậy mà lại bị ví dụ bị chết yểu, không có được trường thọ gì đó. Thì nhìn theo đạo Phật thì nếu mình làm công đức xong á mà mình đi liền thì đó lại là một cái điều bảo đảm. Bảo đảm cho mình nó là làm sao mình biết rằng là thực sự là thí dụ mình làm công đức này vào lúc mình 30 tuổi và đến 60 tuổi mình mới đi, thì 30 năm trời đó đó, khi mình làm xong một cái nhân tốt mà mình không có đi liền thì có thể là đến 30 năm sau hay là 1 năm sau hay là nó 1 tháng sau đó mình đi á, thì tự nhiên là nó có một cái nhân khác ở trong quá khứ nó có thể nó tiếp ngay vào cái lúc mình ra đi, thì cái nhân đó nếu nó là nhân xấu á, thì nó sẽ ra một cái quả xấu ở trong đời sau. Cho nên cái điều này mình nghe chuyện này, tích chuyện trong pháp cú này mình biết cái nghĩa mà cái nghĩa nhân quả luân hồi của mình á, thì cái người Phật tử mà nghe mà biết vậy á, thì người Phật tử sẽ không có lấy những cái đời sống này mà để mà mình xác định, để đoán định là cái phước hay cái vô phước hay là đời sau có gì của mình hết á. Mà nó quan trọng nhất là cái lúc mà lâm chung của mình á, cái lúc ra đi của mình. Cho nên ngay cái lúc mà mình làm xong một cái điều phước đức mà mình ra đi liền thì lúc bây giờ nó rất là tốt, bởi vì cái nghiệp nhân nó có mặt ngay cái lúc mà mình ra đi. Thì khi mình ra đi như vậy á, cái nghiệp nhân nó thành quả. Cho nên đối với lại đạo Phật mình nhìn á, Đức Phật nhìn á, một cái người mà có một cái nhân tốt rồi thì nó không có cần gì tất cả những cái đang có rồi nữa. Nếu cái nhân nó hơn gấp triệu lần cái mình đang có. Cũng như một người cũng như một người mà người ta vừa mới trúng số xong, tức là ta làm, mày nói thí dụ như là đó là cái người làm một cái công đức, cái trúng số của người ta nó có thể là 1.000.000 côn chẳng hạn vậy, hay là 100, và là 100.000, hay là 1 tỷ côn đi, một cái trúng số như vậy. Người đó mới trúng số xong, cái người đó bị cháy mất cái nhà đang có, thì lúc bây giờ mình thấy là nó không có cái gì gọi là thấy là đáng buồn cho người đó, bởi vì không có cháy chăng nữa thì người đó cũng sẽ mua nhà khác và cũng sẽ bỏ nhà đó. Cho nên mình biết rằng là khi người làm công đức và làm một cái việc thiện xong á, mà người đó có thể ra đi liền thì đó lại là một cái về phương diện nhân quả nó có lợi cho người đó lắm. Cái công đức nó có thể làm cho người đó sinh cõi trời, trong khi cái đời sống hiện tại của người đó chỉ là một cái người nghèo khổ thôi, cho nên nó không có một cái gì gọi là thấy phải nói, phải tiếc, phải gì hết á. Mình sẽ thấy cái thái độ của Đức Phật ở trong những cái câu chuyện của Kinh Pháp Cú này đối với tất cả những người có liên hệ mà được Đức Phật cứu độ. Và vì vậy á, cho nên nếu mà bình thường ra mình có làm nhiều việc tốt, như là mình thí dụ như là Phật tử đây thì mình có làm việc tốt là mình thường xuyên công quả cho chùa, giúp đỡ chư tăng, cho tam bảo ủng hộ đó, thì đối với lại giáo lý của Đức Phật mình vẫn phải luôn luôn để ý cái tâm của mình cho đến khi mình ra đi. Mà không bao giờ mình để cho cái tâm của mình nó khởi lên là một cái tâm bất thiện, một cái tâm xấu. Lỡ mà ngay lúc mình khởi lên một cái tâm xấu, mình làm một cái điều xấu, rồi lỡ ngay lúc đó cái mình ra đi thì nó lại mệt lắm. Mình có thể đoạn địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà nếu mình hỏi là những điều tốt mình làm nó đi đâu, thì những điều tốt mình làm không có mất, nó vẫn còn là những cái nhân, và nó phải chờ là cái lúc mà mình thoát khỏi những cái quả báo xấu đó thì những cái nhân tốt này nó mới ra quả được. Cho nên ở trong đạo Phật cái quan trọng nhất là cái lúc ra đi. Và cuộc đời của một con người có thể làm tốt rất nhiều, mà ngay cái lúc ra đi mà mình không có được, tâm mình không có được tốt á, mình tâm không tốt là một, mà nói lên một điều không tốt nữa, và có thể hành động một cái hành động không tốt nữa, thì lúc bây giờ cái quả báo đời sau nó sẽ rất là nặng. Mà đôi khi có một người suốt đời người ta không có tốt, người ta có thể làm những điều ác nữa, nhưng mà nếu vào cái lúc mà ra đi á, cái người đó người ta làm một cái điều tốt, người ta hồi tâm, người ta hối hận, người ta nghe lời thiện, người ta hướng về Tam Bảo này nó, thì cái cảnh đời sau của người ta nó lại tốt. Lý do là bởi vì cái tâm mà tiếp tục đi tái sinh ấy, của con người mình ấy, nhiều nó là nó nối tiếp ngay cái tâm mà lúc mình ngay lúc mình chết và ngay lúc mình lâm chung, thì cái tâm đi tái sinh ấy, nó tiếp cái tâm nó của mình. Thế cho nên cái tâm nó lúc đó của mình nó mà tốt xấu nó rất là quan trọng. Còn bình thường ra nếu tâm của mình nó không có tốt xấu gì hết, nó không có ý kiến gì hết, thì lúc bây giờ đó trong lúc lâm chung không có ai được ai nhắc đến Tam Bảo nương tựa hay là nhắc đến những điều tốt đẹp gì, và cũng chẳng có ai chọc tức kỳ mình lên hết đó, thì cái tâm mình nó ở trạng thái là không có thiện không có ác hết đó. Thì lúc bây giờ nó có thể nói rằng là cái tâm mà nó vào chung hữu để nó đi tái sinh đó, sau khi chết đó, thì cái tâm nó của mình nó chưa biết là nó đi đường nào, nó đi đường thiện hay nó đi đường ác. Cho nên mình cũng như là mình làm nhiều điều tốt đó, thì là mình để dành được nhiều tiền của để phòng hờ một cái lúc cần thiết, cái mình có phải đáp ứng. Cái lúc cần thiết đó là cái lúc mình ra đi vào đời sau tái sinh đó. Còn nếu mà mình làm nhiều điều xấu có nghĩa là mình thiếu thốn quá nhiều, những cái tiền của để phòng hờ tiền tài đó mình thiếu quá nhiều, thì gặp bất cứ một cái điều gì tốn kém là mình cũng thấy khó khăn cho mình ghê lắm. Cho nên cái nghĩa nó như vậy, tóm lại là đời sống của mình nó còn dài quá, dài rất nhiều đời. Cho nên một vị Phật gặp mình á, thì vị Phật đó chỉ giúp sao á, cho mình có cái duyên để mà mình có thể kết duyên được vào cái con đường cứu độ giải thoát. Còn nếu mình đã có cái nhân duyên đó trong nhiều đời rồi thì bây giờ nó đã chín rồi, thì Đức Phật có thể thực hiện cái sự cứu độ liền cho mình. Cho nên điều quan trọng đó là thực sự là mình kết duyên với Tam Bảo, là kết duyên với sự cứu độ của Đức Phật. Và sau cái kết duyên, cái thứ nhì đó là đừng có làm ác, tức là trì giới. Quan trọng nhất là hai cái đó. Còn cái làm điều thiện thì mình cứ tùy duyên mình, duyên tới mình làm. Đó là mới là đến cái thứ ba. Cho nên khi mình thọ Bồ Tát giới hay bất cứ một cái gì ở trong đạo Phật, thì cái đầu tiên bao giờ nó cũng là cái yên quy Tam Bảo, đó là kết duyên với Tam Bảo. Cái thứ hai là thọ giới, trì giới. Thọ giới là trì giới. Khi mà mình quy Tam Bảo, tức là trở thành đệ tử Phật rồi, cái trì giới là mình càng thực hiện cái nghĩa theo Phật. Cho nên trong luật thì nói rằng là khi mà tam quy á, là cái lúc cũng như là để cho chúng sinh á, được kết vào cái kết duyên vào với một cái cứu độ. Cho nên lúc tam quy là bất cứ ai cũng tam quy được. Một kẻ nó ác độc nhất thế gian này, nó phát cái tâm tam quy là cho tam quy ngay, là để cứu độ người đó. Đó là cái chỗ kết duyên để cứu độ. Mà khi mà mình kết duyên rồi, mình bây giờ con là con của Phật thì con phải thực hành những cái điều gì Phật dạy thì nó mới đúng cái nghĩa là theo Phật, là con của Phật. Thì thực hành theo lời Phật dạy ấy, là gì? Thực hành theo lời Phật dạy chính là không làm tất cả các điều ác. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Cho nên không làm tất cả các điều ác nghĩa là thọ giới của Phật. Thì lúc đó không làm tất cả các điều ác mà thọ giới thì thực ra là nó cũng có cái điều kiện. Còn tam quy là không có điều kiện gì hết. Nên cái điều kiện mà để mà mình được thọ giới của Phật đó, thì nó cũng là đừng có tạo cái tội ngũ nghịch. Đừng có tạo tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Thì đó là những cái tội nặng, những cái tội đó là những cái nghiệp nặng, những cái nghiệp đó nó chướng ngại, nó không có cho mình gọi là đắc giới. Cho nên mình thọ giới như vậy nó vô ích. Cho nên vì vậy mà đó là những điều kiện, nếu mà mình không phạm vào thì mình được thọ giới. Còn cái điều thứ ba đó là làm các điều thiện đó, thì thực sự ra đến bao giờ mình thọ Bồ Tát giới đó, thì mới có nói đến làm các điều thiện. Tức là một trong ba tụ giới, mà cái tụ giới thứ nhất đó, tức là không làm các điều ác. Rồi cái thứ hai mới là làm các điều thiện. Cái thứ ba nó mới là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì bây giờ mình nói tóm lại thì con người của mình nhìn thấy thì mình luôn luôn mình nghĩ là mình phải làm điều thiện. Và làm điều thiện có nghĩa là làm lợi ích cho người khác. Cái điều đó là nó đúng. Nhưng mà thực sự nếu mà nghe kỹ Phật Pháp thì những cái điều đó mình phải bao giờ mình thực hành Bồ Tát Đạo á. Thực hành Bồ Tát Đạo mà mình phải rất là mạnh đó, rất là trí huệ đó, có đại nguyện đó, thì mình mới làm được. Còn cái ý nghĩa mà Đức Phật cần thiết, mà nếu mà mình theo Phật là Đức Phật cần cho mình nhất đó, là mình xây dựng được một cái tâm quy y Tam Bảo và không làm các điều ác. Nếu mình xây dựng được cái đó thì là coi như nó là nó hoàn tất. Thì không làm các điều ác đó, nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là mình không có tạo cái nhân ác. Cái điều thứ hai là mình làm những điều thiện. Thì làm điều thiện người ta thường nghĩ đến bố thí, nhưng mà ở trong đạo Phật đó, thì khi mình không trộm cắp thì nó có nghĩa là bố thí. Khi mình không sát sinh thì nó cũng gồm cái nghĩa phóng sinh. Nó đúng là khi mình trì giới của Đức Phật thì coi như là mình đem lại một cái lợi ích cho tất cả những người xung quanh. Thì mình không làm những cái điều ác đối với bất cứ một hữu tình, bất cứ chúng sinh nào, thì là coi như là mình làm thiện với tất cả chúng sinh. Cái điểm đầu tiên của mình là nó phải như vậy, nó phải vững chắc ở trong cái đó. Mình mới thấy Đức Phật gọi là 10 thập thiện, 10 điều thiện, thì nó cũng đều là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không uống rượu, không phải ăn. Thì biết rằng là Đức Phật lấy cái không làm ác đó là cái ý nghĩa chân thật nhất của điều thiện. Và bất cứ một vị nào mà hành cái Bồ Tát đạo, tức là hành cái pháp bố thí, hành những cái từ thiện với chúng sinh ấy, thì cái điều kiện là vị đó phải trì giới. Nếu vị đó không có giới thì vị đó không có đúng cái pháp của Đức Phật. Cho nên trong cái pháp bố thí ấy, thì một người Phật tử và bố thí đó, thì Đức Phật nói người Phật tử đó cần phải có 7 cái điều kiện để nó thành một cái con người đúng pháp, là một người thí đúng pháp. Nên 7 cái điều kiện nó thường kêu là 7 cái tài đó, tức là tiền tài đó, gia sản đó, mà nó thuộc về con đường đạo của Đức Phật, cho nên kêu là 7 cái thánh tài, con đường thánh, thất thánh tài. Mà hình như là không có người nào vũ thí mà có được. Thứ nhất là cái lòng tin, thứ nhất là tín, và cái thứ hai là giới. Thì nghĩa là tín, là tín gì đây, tin là tin gì đây, tức là phải tin, tin Tam Bảo, phải tin nhân quả, tin đời sau, và tin tất cả những cái gì mình làm trong đời này ấy, là nó sẽ có quả báo ở đời sau. Và mình cũng hiểu là nó có ngay quả báo ở trong đời này cũng có nữa, và luôn luôn dù mình có hưởng cái quả báo trong đời này của một cái việc tốt đi, thì cái quả báo đời sau đó mới là cái quả báo chính thức. Làm việc ác cũng vậy, bị trừng phạt trong đời này cũng là phụ thôi, rồi còn phải chịu cái quả báo đời sau nữa. Cho nên mình phải tin, tin nhân quả ba đời, là quá khứ, hiện tại, vị lai, tương lai. Tin Tam Bảo rồi tin nhân quả, rồi sau đó trì giới, đó là điều thứ hai. Rồi mình phải có nghe pháp, phải nghe pháp nhiều, phải đa văn. Thành ra là điều thứ ba là mình phải nghe pháp. Nghe cái chính pháp của Đức Phật đó, mà chính pháp của Đức Phật là thực ra là căn bản nó là nhân quả. Cái nhân quả đó dạy cho mình biết mình phải làm gì trong cuộc đời này của mình. Mình làm một cái gì ích lợi cho mình, cho người thì mình mới làm. Một cái gì mà có hại cho mình, cho người thì mình không làm. Cho nên nghe pháp Phật thực sự ra là để làm, để còn để hành động cho nó lợi ích. Thì dù pháp đó nói thẳng ra cái hành động trì giới của mình, rồi mình nghe và mình tuân theo mình làm, hay là cái pháp đó khai mở trí huệ cho mình, để cho mình tỉnh ngộ, mình giác ra được, thì mình hành động nó mới đúng. Cho nên những cái hành động mà Đức Phật nói mình phải, nếu mình là đệ tử Phật đó, tức là mình thọ giới, thì mình phải nghe theo Đức Phật, thì đó là những hành động của giới, không sát sinh, không trộm cắp, đó là điều mình phải làm. Còn bố thí thì tùy theo mình, tùy theo mình ấy, mình có muốn, có thích, có đủ khả năng được bao nhiêu thì điều đó thì mình làm. Nhưng mà khi mà mình thọ giới rồi ấy, thì mình trở thành là một cận sự, tức là một cái người đệ tử sát cánh bên Tam Bảo. Cho nên người nam kêu là cận sự nam, người nữ kêu là cận sự nữ. Cho nên vì vậy mình sát cánh bên Tam Bảo là để làm gì? Thực sự ra là để mình kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo. Thì sát cánh vậy đó là ủng hộ và phục sự cho Tam Bảo trường tồn. Cho nên những cái điều đó là gọi là phục sự Tam Bảo. Trong đó cái cúng dường, tức là cái bố thí, bố thí cho Tam Bảo đó. Nhưng mà đó là nơi nương tựa của mình. giống như là mình phải duy trì một cái căn nhà để căn nhà nó bảo vệ cho mình, giống như là mình phải sửa chữa duy trì một con tàu, một con thuyền để cho cái con thuyền nó đưa mình qua biển. Thế nên mình duy trì ủng hộ Tam Bảo một cách chặt chẽ và cận sự như vậy ấy, là để Tam Bảo đưa mình đến chỗ giải thoát. Cho nên thực sự là trong cái lúc mà mình quy Phật kết duyên Tam Bảo như vậy, là đồng thời là mình có cái ủng hộ phục sự Tam Bảo. Cho nên trong đó là mình chính là mình đang thực hành cái pháp bố thí. Thì như vậy đó, là mình thấy là cái quy y Tam Bảo nó chính là cái bước đầu của cái giới. Và như vậy đó, ở trong cái quy y Tam Bảo là nó có cái bố thí, bố thí cho Tam Bảo. Cho nên là quy y Tam Bảo rồi đó, là mình đồng thời mình có một cái nghĩa là không làm ác với tất cả chúng sinh, và luôn luôn mình có cái pháp làm thiện, đó là bố thí cúng dường. Còn đó là cái ý nghĩa của cận sự. Còn cái chuyện mà mình bố thí cho chúng sinh, nó là tùy duyên. Nếu mình đầy đủ bảy cái pháp này thì cái bố thí cho Tam Bảo, bố thí cho chúng sinh nó mới hoàn mãn, nó mới viên mãn. Cho nên cái thứ ba của mình là nghe pháp để hiểu rõ tất cả cái ý nghĩa nhân quả, và thấy rõ là cái hành động mà làm một Phật tử ấy, là một cái nghiệp, là một cái nghiệp tốt hạng nhất ở trong cái cuộc sống này, được sắp là hạng nhất. Và mình kết duyên với lại một cái phước điền, tức là một cái ruộng phước để cho mình làm cái điều thiện là bố thí. Mà có thể nói là đi tìm một cái chỗ để làm thiện ở ngoài Tam Bảo ra đó, thì nó không có cái ruộng phước như vậy. Dù là ở trong thế gian này mình có bố thí những người nghèo khổ thì nó kêu là khổ điền, là một cái ruộng khổ. Cũng như mình cày cấy, tức là để làm ra cái quả báo phước đức của mình đó, ở trong một cái mảnh đất mà nó rất là khô cằn, khi mà mình làm từ thiện ở trong cuộc đời mà so với lại cái cúng dường Tam Bảo đó, nó đều cái nghĩa bố thí hết. Nhưng mà Tam Bảo là một cái mảnh đất rất là phì nhiêu, rất là tốt. Đấy. Nên mình hiểu nghĩa như vậy là khi do cái lúc mà mình nghe pháp, rồi mình nghe pháp tức là văn đó, đa văn đó, nghe nhiều đó, mình có thể mở ra cái trí huệ. Thì khai mở cái trí huệ đó, thì cái lòng tin vào Tam Bảo với lại nhân quả của mình đó, nó sẽ vững chắc, kiên cố và nó trở nên thâm sâu. Mình mới có cái thâm tín nhân quả. Và mình tin nhân quả đến mức độ, cái Phật Pháp khai mình đến mức độ là mình biết rõ cái nhân nào là cái nhân để giác ngộ, để giải thoát nữa. Và mình biết rõ những cái hành động mà tu tập ở trong đạo, đó là những cái nghiệp để nó đưa đến cái kết quả giải thoát. Cho nên cái khai mở trí huệ trong đại Phật, đạo Phật thực ra là khai mở cái lý nhân quả. Khi mình được khai mở về cái lý của tính không, thì mình mới biết rằng là thực ra là mình có thể đắc được niết bàn. Khi mà khai mở cho mình đó, đến vấn đề Phật tính, thì mình biết rằng là mình có một cái nhân để có thể thành Phật ở nơi chính mình. Kể cả niết bàn, thanh văn viên giác, chính mình là tính không, cho nên mình là một cái nhân đó, để có thể đắc được niết bàn. Và cái cách tu của Đức Phật đó, là để cho mình thấy ra được cái chân lý tính không hay Phật tính của mình, và mình sẽ biết ngay là mình đắc được cái quả đó. Nên mình có thể gọi là cái Phật Pháp đó, không phải chỉ dạy mình một cái hành động rõ ràng đừng làm ác, hay là dạy mình một hành động thiện rõ ràng là mình hãy bố thí, mà dạy nhân đừng làm ác là dạy cho mình biết là cái nhân ác đó, nó sẽ rất là khổ sở. dạy cho mình là bố thí, là dạy cho mình biết cái nhân nó sẽ mang lại một cái quả sung sướng. Rồi dạy cho mình những cái trí huệ đó là để cho mình biết ra những cái nhân mà bất khả tư nghị mà mình cũng có thấy ra. Khi mình cũng thấy ra thì mình không dám tin và không dám hành theo. Khi mà mình thấy ra được, ví dụ mình là Phật tính á, thực sự mình là Phật, mình có Phật tính á, thì lúc bây giờ mình mới hiểu là tại sao mà mình phải lợi ích cho tất cả chúng sinh, tại sao mà mình phải bố thí làm gì cũng làm cho tất cả chúng sinh. Thì lúc đó là mình mới hiểu là à, cái đó không phải là cái gì làm quá mức, không phải là một cái điều gì lý tưởng quá đáng, cũng không phải là cái điều gì xúi bậy, à mà cái đó là bởi vì đấy, mình có một cái sự thật, cái chân lý nó là Phật, cho nên mình hành động nó đúng theo cái con đường Bồ Tát đạo á, thì cái Phật quả, tức là cái Phật tính của mình nó sẽ hiện ra. Cho nên mình được khai mở như vậy á, là mình càng khai đến đâu á, trí mình càng tỏ đến đâu thì mình càng thực hành nó đi sâu vào hơn là những cái mức độ nhân quả mà chỉ có ở mức độ gọi là quả báo ở trong nhân thiên thôi. Nên tóm lại, khi mình nghe nhiều là cái điều kiện thứ ba, nhắc lại điều kiện thứ nhất của mình là mình phải tín tam bảo, tín nhân quả đó. Rồi mình phải thọ giới, tức là phải kết chặt trở thành đệ tử của Đức Phật, của tam bảo. Và cái thứ ba là mình phải đa văn, tức là mình phải nghe nhiều, và không phải mình chỉ nghe trên phương diện là không làm ác làm thiện, mà mình còn nghe đến cái mức độ là tại sao mà mình phải theo Phật đến cái mức độ mà cho thành A-la-hán, cho thành Bồ-tát. Vậy đó, là nó có cái nhân cái quả trong đó, mà nhân quả nó đúng với lại cái sự thật của mình. Cho nên mình mới nghe nhiều là để nó khai mở dần dần vậy đó. Thành ra có tín, có giới, có văn. Văn là đa văn, văn là nghe, đa là nhiều. Rồi nghe đó là phải tư duy để cho nó có huệ. Cho nên huệ đó là cái là mình phải tư duy kỹ, mình cốt nghe là để nó khai mở được, thì nó là huệ. Cho nên là tín, là giới, là văn, là huệ. Đó, huệ là cái điều thứ tư, nó coi như là kết quả của cái văn, của cái nghe, nghe pháp. Rồi lúc bây giờ đó, mình mới có cái tâm xả bỏ. Thì tâm xả bỏ có nghĩa là mình thứ nhất là mình không bị trói buộc vào những cái tôi, những của tôi. Thì mà cũng nhờ cái chỗ là mình nghe nhiều về Phật pháp và mình có huệ, thì mình mới biết rằng là cái chỗ trói buộc nó thành nó luân hồi, nó thành khổ đau như thế nào. Bây giờ mình mới buông xả nó ra, buông xả cái ngã sở, mình buông xả như vậy. Thì cái buông xả nó thành nó là bố thí. Cho nên khi mà mình xả nó như vậy thì nó có cái nghĩa là giải thoát, và nó có nghĩa là không trói buộc, là cởi nó ra, là giải thoát. Cái điều mặt khác thì buông xả nó như vậy tức là nó trở thành là cái thiện và bố thí. Thì một người mà muốn bố thí ở trong đạo Phật thì dĩ nhiên là phải có cái tâm xả. Nhưng mà mình thấy là nếu mà đúng pháp thì mình còn phải có cái tín giới văn, tín giới văn huệ như vậy, rồi nó mới đến cái xả. Khi mình xả như vậy rồi nó mới còn hai cái nữa là tàm với quý, là hai cái mà mình hổ thẹn, mình sợ tội. Mình thấy là mình không có thích những cái điều tội lỗi, là mình sợ phạm tội nó tạo ra những cái kết quả mà tai hại cho mình. Những cái đó thì trong đạo Phật kêu nó là cũng như là hổ thẹn, là kêu là lương tâm của mình nó áy náy cái lương tâm của mình. Thì một cái nó kêu là tàn, tức là mình cảm thấy là mình làm cái đó nó cũng như là con người của mình nó dơ bẩn hết và nó đau khổ lắm, cho nên mình không có làm được. Thì ví dụ như mình có thể nào lấy tiền của một cái người nghèo, mình thấy cái người nghèo ta ăn xin, ta để dành dụm được, người ăn mày ta để dành dụm được số tiền, rồi giờ cái mình cũng là người giàu có không có gì hết, rồi mình thấy rồi mình lấy, thì mình thấy cái đó cho nó không thể nào mà tâm mình nó yên được, thấy mắc cỡ với chính mình, cho nên nó kêu là tà. Còn cái nữa đó là mình sợ bị người đời cười chê, mình sợ bị những cái quả báo xấu trong đời sau, thì cái đó kêu là quý. Cho nên mình có hai cái tàng quý đó. Thì nó như vậy đó, thì Đức Phật nói một người mà muốn bố thí, người nó phải đủ, người nó phải có một cái tài sản. Cái tài sản nó gồm 7 điều như vậy. 7 điều đó, cái tài sản nó mình mà làm mà mình có thì nó thuộc về thánh đạo, nó thuộc về con đường giải thoát đó, tại nó tin nhân quả đúng, nó xả hết ra, không trói buộc nữa, cho nên kêu là thánh đạo. Vì vậy kêu là thất thánh tài, 7 cái tài sản bậc thánh, con đường thánh. Thì biết là chính vì vậy mà làm điều thiện, làm điều tốt, ở trong đạo Phật đó, thì nếu mà làm đúng pháp đó, là mình phải nghe Đức Phật dạy. Nên con người mình là Phật tử, điều đầu tiên của mình là quy y Tam Bảo, rồi cận là phụng sự Tam Bảo, rồi nghe chính pháp. Để nghe khả năng của mình nghe tới đâu là mình sẽ hành tốt đến đó, nghe chính pháp như vậy. Nghe càng sâu thì không hiểu chăng nữa cũng tán thán ca ngợi, là mình mới kết duyên được với pháp bảo. Nên tóm lại á, điều quan trọng là ai cũng muốn làm tốt, nhưng mà ở đời này á, mình sống người xung quanh mình ai cũng muốn tốt muốn gì, nhưng mà ai cũng còn tham sân si, cho nên khi mà nó tiếp xúc với nhau á thì nó sinh chuyện. Rồi người nào cũng có ý khác nhau, cho nên nó càng sinh chuyện nữa. Nên giờ cuộc đời nó là như vậy, tránh khỏi mình mà bị trách chê nhiều thì mình cũng nói là tôi đâu có muốn vậy đâu, mà tôi cũng đâu phải thánh đâu, sao bắt tôi như thánh được, thì đâu có sai, đúng mà. Mình nghe nhiều câu chuyện trong này, khi người ta nói điều gì Đức Phật nó bảo là không phải là bây giờ cái người đó mới vậy đâu, đời trước người đó nó đã vậy rồi. Thì mình cũng thông cảm cho người khác, mà người ta cũng phải là thánh, mà lắm lúc người ta cũng không muốn sống vậy, nhưng mà người ta vào hoàn cảnh và trường hợp thì người ta còn là phàm, lắm lúc người ta vẫn thủ, người ta vẫn tìm cái lợi cho người ta trước. Cho nên vì vậy thì mình biết là trong cuộc sống này nó là như vậy. Thì Đức Phật dạy mình sao? Đức Phật dạy mình là cứ tiếp tục kết duyên với Tam Bảo, và điều quan trọng nhất đối với mình là cái tiếp tục là trì giới, đừng có làm ác, giữ hai cái điều đó cho nó vững chắc. Bao giờ cái công đức mà kết duyên với Tam Bảo bao giờ cũng là cái công đức là cúng dường đó, cái công đức nó sâu dày, nó nhiều đời kiếp, và mình luôn luôn mình trì giới thì chắc chắn đã kết duyên Tam Bảo, đã có trì giới thì là đệ tử ruột của Đức Phật, tức là cận sự, thì chắc chắn là trước sau phải nghe pháp. Thế nào phải nghe pháp? Nghe pháp á, thì càng nhiều đời nhiều kiếp nó khai mở. Thành ra những cái đó là những cái bảo đảm cho mình. Thì khi mà cần thiết nhất là mình nhớ là những cái hạnh mà Bồ Tát, dù là mình thọ Bồ Tát giới rồi, nhưng mà mình thọ là thọ gieo duyên thôi. Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành rất khó làm, khó vô cùng. Cho nên vì vậy đó, mình phải đợi mình khai mở cái trí huệ, cái trí huệ của tính không. Mình là muốn thực hành, thực sự là muốn thực hành điều tốt ở trong đạo Phật đó, thì nó có hai cái cách thực hành điều tốt. Một là trì giới, không làm tất cả các điều ác, đó chính là điều tốt. Đó chính là cái điều tốt. Mình cứ ác mà mình không làm, đó chính là mình hành cái điều tốt. Cái thứ hai á, là mình muốn làm điều tốt theo cái nghĩa là nó dính líu người khác để nó ích lợi cho người khác thì nó đó. Nhất là chúng sinh á, thì đó là thuộc về cái thực hành của Bồ Tát rồi, cái hạnh của Bồ Tát rồi. Thì muốn hạnh làm cái hạnh của Bồ Tát thì cái điều căn bản đầu tiên là phải thấy được tính không, và phải có rất nhiều cái công đức, cái công đức thiện căn với lại tam bảo, và phải trong đời sống luân hồi của mình ấy, mình phải sinh về cõi Phật nhiều, mình phải gặp rất nhiều cái vị thiện tri thức Bồ Tát để mình học hỏi chứng kiến những cái nhân quả của Bồ Tát đạo đó. Rồi lúc bây giờ mình mới bắt đầu gọi là bố thí ba la mật đa này, nó bắt đầu mới thực hành đó. Và còn cái lúc mà mình cần phải chứng được tính không á, thì cái chỗ học hỏi của mình nó chính là tam bảo đó. Cho nên phải kết duyên với tam bảo, và tam bảo cũng sẽ nói là tam bảo sẽ đứng ra làm cái ruộng phước cho mình, cho nên mình bố thí vào đó. Cho nên ở trong tam bảo không có làm nghề nghiệp riêng tư để xây dựng tam bảo bao giờ hết, chứ tăng cho đến Phật gì là đều đi khất thực để làm cái nơi cho chúng sinh bố thí, chúng sinh kết duyên với lại tam bảo, kết duyên với Phật và tăng, thay vì là kết duyên chính vào các người ăn xin ăn mày, thì mình kết duyên chính với Phật và tăng là để cho mình học hỏi, cho mình chắc chắn mình sẽ được nhiếp và khai mở. Đến bao giờ mình chứng là bát nhã thì lúc đó mình không có sợ bất cứ một cái chuyện gì. Cho nên nói mà sống trong cái đời á, mà mình mà làm tốt á, là nó rất là thiệt hại cho gia đình, thiệt hại cho vợ con, cho chồng con, cho cha mẹ mà. Bây giờ có ai xin mình gì cái mà được cho, mà tôi là Bồ Tát, có ai là xin là cho tôi cái nhà thì tôi không có nhà ở, cho tôi nhà mình mà cho luôn, rồi vợ con ra được ở sao? Cho nên mình biết rằng là khi mà thực hành những cái hạnh của Bồ Tát thì nó thực hành những cái mức độ vậy mà mình đâu có làm được. Bồ Tát đó, làm với chúng sinh là làm, mà phải sống với chúng sinh, mà đã sống với chúng sinh á thì dĩ nhiên là mình phải có gia đình, phải có vợ con thì này nọ, sống ở trong cuộc đời với nhau mà, rồi cho nên mình biết là khi mà Đức Phật thực hành cái hạnh bố thí á, là bố thí cả vợ con mà, cho nên là vợ con là đều phải có nguyện, đều có nguyện đứa con là cũng phải có nguyện, mà La Hầu La đó, ngài La Hầu La là ngài có nguyện như vậy, và công chúa Gia Lu Đà La là có nguyện như vậy, cho nên mới trở thành đó là vợ con chính thức của Đức Phật trong cái đời mà ngài thành Phật đó. Vì đó là những cái người có cái nguyện mà nhờ đó mà Đức Phật bố thí của vợ con mới thành tựu cái bố thí ba la mật đa. Cho nên mình sống mà thực hành cái đó thì mình phải có trí bát nhã, thôi mình làm không nổi. Thế thì hiện giờ tất cả những cái mình làm tốt đó là nó vẫn còn thuộc về cái pháp nhân thiên, nhân thiên thừa, những cái là những việc tốt mà có những cái quả báo ở trong cõi trời người, nó chưa phải là một cái nhân quả của Bồ Tát đạo. Mình bắt buộc phải có cái trí huệ, chứng ra cái tính không, mình mới có khả năng mình thực hành được những cái hạnh đó. Nên đó là điều mình hiểu như vậy. Vì vậy cái mình biết là cái điều quan trọng, cái điều quan trọng nhất ở trong cái sự nghiệp làm Phật tử của mình á, là cứ kết duyên quy y Tam Bảo, kết duyên Tam Bảo, làm công đức cho Tam Bảo và trì giới nghe pháp. Cứ như vậy. Rồi mình hiểu một điều nữa là cái chân lý của Đức Phật nó rất hay, mà nếu ai tụng kinh Pháp Hoa, mình tụng cái phẩm Dược Thảo Dụ á, Đức Phật ví pháp Phật là chân lý, chứ nó không phải của riêng Đức Phật. Nhưng mà Phật mới có được cái pháp đó, bởi vì Phật mới thấy này, thấy ra được cái chân lý đó. Thì cái chân lý đó nó như được ví như là một cơn mưa lớn. Cái cơn mưa đó nó mưa xuống, cái nước của nó là ở chỗ nào cũng giống nhau. Nước mưa trên trời rớt xuống trong một cái vùng rất là rộng lớn. Đức Phật nói trong kinh là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nhưng mà mình ấy thì chỉ cần trong một cái ý nghĩa nhỏ thôi. Thì cái nước nó là một vị thôi, nhưng mà khi nó mưa xuống nó thấm xuống đất như vậy á, thì tất cả các loài cỏ cây ấy, nó đều hút lấy cái nước đó để nó trưởng dưỡng, nó tăng trưởng. Nhưng mà cây nhỏ thì nó ra cái loại nhỏ, cây lớn nó ra cái loại lớn, cây thuốc về thuốc A nó ra cái thuốc A, cái thuốc B nó ra cái thuốc B. Nó cứ tùy theo loại khác nhau, tùy theo cái tính chất nó khác nhau, mà nó chỉ cần lấy một cái nước mưa là một vị thôi, mà nó phát triển ra thành cái kết quả tốt đẹp mà theo đúng cái tính chất của nó. Cho nên nếu theo đúng cái Phật pháp đây ấy, thì con người của mình ấy, cứ giữ cái là không làm ác. Còn tính của mình làm sao á, tính tình mình làm sao á, nó đều Phật pháp đều đón nhận y như nhau. Phật pháp không có cái mà nó chỉ có một cái tính chất, người nào theo đạo Phật là nó đều giống hệt như nhau. Mà 10 người theo đạo Phật thì 10 người đều phát triển theo 10 cái cá tính khác nhau, chứ không phải là ai không ai giống ai hết, nó như vậy hết. Và 10 cái cá tính khác nhau đều được cái ích lợi và đều được một cái bình đẳng của chân lý ban cho. Cho nên cái quan trọng đó là mình đừng có làm ác, thì tự nhiên là mình có một cái chủng tính của đạo Phật, kết duyên với Tam Bảo, đừng làm ác. Phật pháp đó, tức là cái chân lý là nó toàn thiện đó, nó sẽ làm cho cái thiện ở trong mỗi con người nó viên mãn. Hiểu như vậy. Cho nên có người thì hoạt bát, hoạt bát nói nhiều. Nhưng mà nếu theo đạo Phật đó, thì cái hoạt bát và nói nhiều của người đó nó sẽ trở nên viên mãn, nó trở nên ích lợi, chứ nó không có tai hại. Nếu có người ít nói thì cái Phật pháp đó, nó sẽ làm cho cái ít nói của con người nó trở nên một cái hành động gương mẫu, người khác rất hâm mộ và trọng. Nếu con người hay bao đồng thì cái Phật pháp đó, cái kết duyên với đạo và nghe pháp, cái Phật pháp nó sẽ làm cho cái bao đồng của con người nó trở thành một cái lợi tha. Thế vậy đó. Nếu một con người mà rất tình cảm, nếu không có Phật pháp, không có Tam Bảo, nó trở thành buồn phiền, yếu đuối. Nếu mà kết duyên chặt chẽ, có công đức Tam Bảo, nghe pháp, cái pháp nó sẽ làm cho cái tình cảm hay buồn nó trở thành là đại bi. Chứ nó không phải là mình phải thay đổi gì hết đó. Nhưng mà chẳng qua là vì cái lúc mà Phật pháp chưa có, mình chưa được cái tưới thấm của cái nước mưa Phật pháp đó, cái nước mưa chân lý, tức là một vị thôi đó, cho nên mình không phát triển được thì lúc đó cái tính nào của mình nó cũng có một cái phiền não và cái bất lợi trong đó, nên nó như vậy. Vì thế đó mà mình biết là cái Phật pháp đó, nó chỉ có điều là mình muốn nghe cái điều này một cách vi tế tiết, thì đôi khi cái những cái câu chuyện, những cái tích chuyện của kinh pháp cú này nó có thể sẽ cho khai cho mình thấy cái điều đó, là mặt nào đi nữa, tâm tính cái con người sao đi nữa, nó miễn người nó có một cái duyên với Tam Bảo thì rồi người đó sẽ được cứu độ. Và nếu những cái tâm tính nó thuộc về xấu thì nó sẽ không làm chướng ngại được cái sự cứu độ đó, nếu mình có duyên, mình kết duyên chặt chẽ và đủ công đức. Còn nếu mà nó là một cái tính tốt thì luôn luôn nó được phát triển. Tốt nó là ở cái chỗ là miễn là mình không làm xấu. Còn tính tình của mỗi người nó một khác nhau, tính tình mỗi người nó một khác, nên người nào cũng biết rằng là nếu có Phật pháp thì nó được lợi ích. Bây giờ mình thấy ông Hòa Thượng Phương Trượng đây, nếu mà người mình thường biết những vị Hòa Thượng Phương Trượng đây, rồi cái đấy ông Hòa Thượng Thiện Huệ, quý vị mà cũng biết tôi, thì mình thấy ba người là tính tình khác nhau hết, khác lắm á, không có giống gì hết á. Nếu mà không có đạo Phật đi tu gì ngoài đời thì chắc cũng là thì có cái duyên thì chắc cũng là bạn bè thân hữu tốt, khi cũng như là anh em nữa, nhưng mà cũng mạnh người nào là người đó sống điên, tại vì tính nó khác nhau lắm, mà càng lớn á thì nó càng có một cái riêng tư của mình, cho nên nó sẽ thành khác hẳn nhau, rồi sống riêng, và rồi nó sẽ đi cuộc sống luân hồi của mình, nó sẽ đi ba cái ngã đường khác nhau sau khi qua đời đi. Đi nhiều khi là không biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng mà khi có cái cùng có cái đạo Phật rồi đó, thì rồi á là nó sẽ đi đến một chỗ, nó đi đến một chỗ nó bình đẳng với nhau, mà nó vẫn là ba cái cá tính khác nhau. Nên cái chân lý nó rất là đặc biệt, nó giống như là vàng, chân lý nó giống như vàng, mình có thể làm cái vàng đó cái cân lượng nó bằng nhau, nhưng mà mình làm cái là cái vàng nó thành cái đồng hồ, làm cái nó thành cái ly, làm cái nữa ví dụ nó làm thành cái một cái mắt kính vàng, thì cái tướng nó khác hẳn nhau, cái tính chất nó khác hẳn nhau, cái công dụng nó khác hẳn nhau. Cái vàng nó chỉ một vị thôi, mà nó làm cho ba cái pháp nó đều hoàn hảo, ai thấy cũng muốn lấy, ai thấy cái đồng hồ vàng cũng muốn lấy bởi vì nó là vàng, rồi ai thấy cái ly vàng cũng muốn lấy bởi vì nó là vàng, và ai thấy cái mắt kính vàng cũng muốn lấy bởi vì nó là vàng. Cho nên mình biết rằng là các đệ tử của Phật đó, mỗi vị một khác, mà khi mà người mình gặp đó, thì mình đều được cái ích lợi, thì bởi vì các vị đó đều chứng đạt, chứng đạt cái con đường giải thoát đó. Cho nên như vậy đó, mình biết là những cái câu chuyện ở trong cái tích chuyện là chắc có lẽ nhiều vị thì cũng chưa nghe về pháp cú này, thì chúng tôi có giảng rất nhiều, cũng rất nhiều chuyện rồi, và những chuyện nó để cho mình thấy là Đức Phật độ chúng sinh độ như thế nào. Là Đức Phật cứu độ chúng sinh một cách rất ư là đặc biệt, mỗi người một khác, mà Đức Phật đều dùng một cái chân lý để mà cứu độ. Nên giờ đó thì mình tóm được lại kết thúc đây, thì nhớ dù con người mình có khác nhau làm sao chăng nữa thì biết vậy, đôi khi bực bội nữa chăng nữa, À, nhất là sống gần nhau là dễ quật lắm á. Dù là hai người tốt, nói hai người đều tốt, nhưng mà sống gần nhau thì cũng có chuyện bực, tại vì ý nó khác nhau. À, thì biết rằng là ngài Ca Diếp á, với ngài A Nan nó là hai vị, một vị là thị giả của Đức Phật là ngài A Nan, ngài Ca Diếp đó là một cái vị trưởng lão mà rất là khổ hạnh và rất là tách biệt thế gian. Ngài A Nan thì rất tình cảm, luôn luôn muốn lợi cho thế gian. À, mà hai vị đó về sau này Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật nói là ngài Ca Diếp á, sẽ là cái người mà lo cho tăng đoàn, tức là hầu như là Đức Phật giao cho ngài Ca Diếp đó. Rồi sau đó, là ngài A Nan nhờ ngài Ca Diếp mà thành đạo. Nhưng mà trong suốt cái đời sống á, ngài Ca Diếp mà gặp ngài A Nan ở đâu á là rũa đó. Rũa ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan là con người rất tốt, tốt lắm ở trong cuộc sống này, con người rất là tốt. Chỉ muốn lợi ích cho mọi người, chỉ muốn mọi người được lợi ích. Nhưng mà gặp ngài Ca Diếp là ngài Ca Diếp mà ông là không có lo tu tập, không có lo gì hết. Đại khái cái ý nghĩa là ngài Ca Diếp không bằng lòng. Ngài A Nan là một trưởng lão. Ngài A Nan là một trưởng lão chứ đâu phải là gọi là còn nhỏ gì đâu. Cho nên là được phép là nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử rồi ngài Ca Diếp cũng gặp cũng rũa nữa. Ông như vậy ông cũng đòi nhận đệ tử. Ở trong khi Bên Ni thì rất hâm mộ ngài A Nan, cho nên vì vậy cho nên Bên Ni nó mới không có ưa ngài Ca Diếp. Không có ưa ngài Ca Diếp, lại thấy ngài Ca Diếp vừa khổ hạnh ấy, tướng nó cũng khổ hạnh cũng gì nữa. Trong khi ngài A Nan rất là đẹp tướng và rất là dịu dàng, rất là từ hạnh, cho nên Bên Ni phản đối ngài Ca Diếp. Tại sao mà Đức Phật không giao lại cho ngài A Nan mà lại giao lại cho ngài Ca Diếp là về vấn đề tăng cái này nọ? Mà mình biết là nhờ ngài Ca Diếp như vậy ngài A Nan mới đắc A La Hán. Đức Phật vừa ra đi, ngài A Nan đã đau khổ lắm, bao nhiêu năm trời ở bên cạnh Phật, có gì cũng ít nhiều gì ở bên cạnh Phật thấy được an ủi rồi. Rồi tiếp xúc với tất cả mọi người luôn luôn tốt đẹp, ai người ta cũng không có thể nào mà chê trách được ngài A Nan. Từ người phàm, từ người cư sĩ lên cho đến các bậc A La Hán, nhưng cứ gặp ngài Ca Diếp là ngài Ca Diếp rũa. Mà ngài A Nan luôn luôn là tôn trọng ngài Ca Diếp, kính trọng ngay lắm. Mà Phật vừa nhập Niết Bàn cái ngài Ca Diếp nói rằng là bây giờ không có khóc than kể lể gì nữa, tất cả những cái chuyện kể cả xá lợi của Phật này nó đều không phải là chuyện của mình. Chuyện của chư tăng đó là kết tập kinh điển liệt, kết tập Phật pháp, không có để cho Phật pháp bị mai một. Còn chuyện xá lợi phân chia làm sao, để cho các vua chúa làm, để cho người tại gia cư sĩ ta làm, cận sự nam cận sự nữ làm, tôn thờ xây dựng tháp này nọ. Còn đã là tăng, đã là xuất gia thì phải lo cái pháp. Cho nên kết tập tập tăng lại. Mấy vị A-la-hán đó, mà ở trên cõi trời này nó ngày Ca Diếp kêu trở lại hết. Đấy, kêu về vào trong hang đó, để mà kết tập kinh điển hết. Mấy vị nó vừa nghe tin Đức Phật nó nhập Niết Bàn, vì nào vị nó vừa muốn sầu than thì ngài Ca Diếp vào, ê đi liền, đi liền, kết thúc kinh điển, vào 500 vị, chọn lựa 500 vị, chọn lựa được mà A La Hán á, cái đệ tử của Đức Phật á, mình mà coi này nó là cả ngàn cả vạn đó, nhiều lắm, chọn được 500 thôi. 500 vị đó là về 500 vị mà trí huệ lợi căn được 499 vị rồi. Còn lại ngài Anan chặn là ông đi ra khỏi đây. Ngài Ca Diếp nói ông đi ra khỏi đây, chưa có thanh tịnh, không có được tham dự vào đây, tại vì ngài Anan mới chứng con Tu Đà Hoàn, chứng quả thứ nhất rồi, chưa có được thanh tịnh, không có được vào đây, đi ra. Rồi không phải được đuổi ra, ông có mấy cái tội. Ông có mấy cái tội, kể ra, kể tội ngài Anan ra. Mình biết là như vậy đó. Ngài Anan tội nào thì ngài Anan cũng nói là có lý do hết. Chẳng hạn giặt y cho Đức Phật mà lấy chân đó, dẫm lên cái y. Ngài Anan bảo bởi vì lúc đó gió nó thổi mạnh quá, nó muốn bay y đi. Mình biết là tội. Ôi mà tội kể ra như vậy á. Rồi đi lấy nước cho Phật uống á, mà lấy nước mà để cho cái nước đục, nước đục mà lấy. Thì ngài Anan cũng nói bởi vì lúc đó nó chỉ có cái chỗ nước đó mà đang còn lấy ấy, thì có mấy cái cỗ xe nó đi qua. Thế là cái nào thì ngài Anan cũng có lý do hết, kể cả cái lý do là ông á, tại ông á mà trong tăng mấy con đi đâu biết không. Thì có lý do nữa. Thì cái nào ngày nay cũng có cái lý do của mình đó. Rồi cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn nằm đó rồi á, để cho đi vô, không có chậm đi lại, mình đi cảm tình mà vô lễ Phật rồi khóc, nước mắt nó rớt vào chân của Phật. Ngài Ca Diếp bảo ông biết không, làm ô nhiễm chân của Phật. Ngài Anan cái gì cũng bảo là bởi vì thấy tội, thấy tội, thấy thương, thấy tội nghiệp. Thế là đủ chuyện như vậy. Đuổi ra. Rồi cuối cùng á, ngài Anan là một cái con người rất là hoàn hảo, không có hề giận bực gì hết. Rồi ra ngoài bây giờ buồn thương nhớ Phật thì cũng rẻ qua hết. Bây giờ nhất định là phải chứng quả. Nếu không chứng quả nó là không được tham dự. Mà nếu không có ngài Anan tham dự đó, thì cái phần mà kết tập kinh đó, kinh điển đó, quả thật là nó thiếu sót. Cho nên thực ra là ngài Ca Diếp chờ. Nhưng mà ngài Ca Diếp biết là cái ông này, đối với ngài Ca Diếp, đối với mình, đối với tất cả mọi người, thì ngài Anan là một cái con người hoàn hảo tốt. Cái con người có cái tình thương, từ bi vô cùng. Còn đối với ngài Ca Diếp đó thì cái ông này á, là ông cứ cải lương, ông cứ tình cảm làm lây nhây, phải quyết định với ông thì ông mới đắc đạo được. Thì đối với ngài Ca Diếp thì như vậy đấy. Đó, cho nên mình biết là nó như thế. Cho nên ngài Anan mới hết sức mình tu tập á, mới chứng quả. Đến nơi rồi đó, ngài trong chuyện kể còn không có cho vô nữa. Đến nơi mà gõ cửa thì ngài Ca Diếp bảo chứ muốn vào hả, chui qua cái lỗ khóa này mà vô. Ngài Anan cũng được đắc A-la-hán rồi mà mới chui theo cái lỗ khóa nó vào, hóa biến hóa thần thông mà. Tức là ngài Ca Diếp bảo là thực sự á, mà ông mà đúng là đắc A-la-hán rồi á, thì dùng thần thông ra chứng minh đi. Nên vào rồi không biết cho tham dự. Mình biết là như vậy. Mà ngài Anan là bao nhiêu kinh của Phật đó, là đều chất chứa ở trong tâm hết, nhớ rõ từng ly từng tí. Mà ngài Anan làm thi giả là cho Đức Phật là trễ đó. Những năm đầu chưa có ngài Anan, cho nên ngài Anan lúc làm thi giả mới nói là tất cả những cái kinh mà con chưa nghe đó, thì con yêu cầu Thế Tôn đó, là nói lại hết cho con nghe. Thì Đức Phật bằng lòng. Cho nên ngài Anan là chất chứa kinh điển trong đầu hết. Cho nên không có ngài Anan thì cái tập kinh là một điều không có được toàn hảo lắm. Vì vậy đó là mình hiểu là nó là những cái câu chuyện mà cho mình thấy là con người ta sống khác tính tình nhau đó. Mà thực ra có cái duyên rất mạnh với nhau. Nên nếu nói về phương diện mà, nếu mình kêu cái phương diện mà tỉnh ngộ, giác ngộ, viên mãn đó, đó là cái nhân duyên thầy trò thật đó, thì ngài Ca Diếp là thầy của ngài Anan. Cho nên ở trong Thiền Tông mới sắp ngài Ca Diếp là sơ tổ, Ngài An Nan là đệ nhị tổ, là tổ thứ hai của Thiền Tông. Tại vì đây cá diếp của Ngài An Nan tỉnh ngộ. Vì vậy biết là con người ta mà ở gần nhau, ở với nhau thì bao giờ nó cũng có cái khác tính hết. Nhưng mà luôn luôn cái điều gì khi mà mình là một người Phật tử đó, khi mà mình mà thấy mình được những cái thuận lợi ở trong vấn đề kết duyên Tam Bảo, ủng hộ Tam Bảo, nghe pháp, được tạo các công đức, thì thực sự đó là một cái phước đức, phước đức lớn nhất trong cái cuộc sống của mình ấy. Nhưng mà nó còn đang trên con đường phát triển, và vì mình vẫn là một con người cho nên mình vẫn có nhiều cái muốn, những cái đòi hỏi nữa. Nhưng mà đó là một cái mình thấy là phước đức rồi. Người Phật tử mình nhớ, mình mà được như vậy là nên hài lòng, nên hài lòng, nhận hài lòng. Và nếu cái người nào mà gần mình mà đặc biệt như vợ chồng ở gần nhau nhất, nếu vợ chồng mà hòa ở trong đó thì đó là cái mà càng khó tìm nữa. Cho nên vì vậy thì mình cũng biết rằng là nó là điều quý lắm rồi. Nó điều quý lắm. Nhiều khi mà mình đòi hỏi thêm đó, thì là nó sinh phiền não. Đòi hỏi thêm là nó sinh phiền não. Mà thực sự nếu mà mình so sánh với những người khác, so sánh với những cái trường hợp của những cái người Phật tử khác, thì lắm lúc thì mới thấy là cái đó là cái mà hiếm có. Nhất là khi trong đời sống tại gia của mình mà cái người mà gần mình nhất mà nó cùng một cái chí hướng, cái đó là không thể được. Cho nên cũng vậy, cả mấy thầy cũng vậy thôi, cái gì đó nó cùng một chí hướng là được, còn tính tình nó khác nhau đâu thôi, nó là chuyện thường của cuộc đời. Ngày An Nan, ngày Ca Diếp cũng vậy. Còn cái mà nó đồng chi hướng đó, nó mới là điều quan trọng nhất. Cho nên kết luận này thấy thì thôi, ba ông hòa thượng nó có khác tính nhau đến đâu, khác tính nhau đến đồng chi hướng được. Thì bốn người là đệ tử không? Ai gì đã phải nguyện đem công